Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kính thưa quý thính giả, sau cuốn sách Tìm Thấy Niềm Vui Mà Bạn Vẫn Hằng Khao Khát mà trong những số trước đây Kim Nguyên đã đọc cho quý thính giả cùng nghe, thì cuốn sách 7 Bước Phiêu Lưu Đức Tin cũng nằm trong loạt sách của tác giả Michael Yosef đã được phát thanh trên thế giới trong chương trình phát thanh Leading the Way. Và ngày hôm nay, 7 Bước Phiêu Lưu Đức Tin đã đến Việt Nam trong chương trình Radio Đọc Sách của Global Links. Trong những số phát thanh vừa qua, Kim Nguyên đã đọc cho quý thính giả cùng nghe 5 bước trong 7 Bước Phiêu Lưu Đức Tin. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả bước phiêu lưu thứ 6, đó là sống đầu phục Chúa mỗi ngày. Tới đây, bạn có thể suy nghĩ, ồ, Michael, chắc chắn ông sẽ bảo tôi nên làm điều này điều nọ. Tôi không chắc mình có thời giờ đâu. Tôi xin nhanh chóng bảo đảm rằng bạn thật sự có thời gian đấy. Điều tôi đang thách thức bạn làm là hãy thiết lập những ưu tiên mới trong đời sống mình. Nếu bạn quen ngủ vào sáng Chủ nhật, bây giờ hãy thay đổi thói quen đó đi và gia nhập một hội thánh. Nếu bạn cứ xem TV hàng giờ mỗi ngày, thì bây giờ hãy biệt riêng ra nửa giờ một ngày để đọc Kinh Thánh và thư chuyện với Đức Chúa Trời. Nếu bạn đang vung vãi ngân sách hàng tháng của mình vào việc mua sắm hoặc vào một thú tiêu khiển hoặc một lối giải trí, bây giờ là lúc sắp xếp lại những ưu tiên tài chính của mình và dâng cho Chúa để Ngài có thể giúp bạn đạt đến một sự cân đối mới và một mức thịnh vượng mới trong đời sống mình. Bạn vẫn có thể làm xong mọi việc khác chứ? Có chứ. Bạn vẫn có thể thanh toán được các hóa đơn khác chứ? Hoàn toàn được. Đó là vấn đề bạn đặt điều gì lên trước trong cuộc đời của mình, và Chúa kêu gọi bạn đặt Ngài lên trước mỗi ngày. Chúa Giêsu dạy, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Có thể bạn vẫn nói, nhưng tôi không chắc mình có quyền năng để làm điều này. Đúng vậy, bạn không có khả năng làm điều này, không phải nhờ sức mạnh riêng của bạn và khả năng con người. Đó là lý do Chúa đã ban Đức Thánh Linh cho bạn. Khi bạn tiếp nhận Giêsu Christ trong đời sống mình, Chúa Giêsu sai Thánh Linh đến sống trong lòng bạn để giúp đỡ bạn. Ý chí của bạn cộng với quyền năng Đức Thánh Linh là năng lực ý chí thật sự. Mỗi buổi sáng, hãy cầu xin Đức Thánh Linh sống trong bạn và làm việc qua bạn, giúp bạn trong mọi quyết định và sự lựa chọn của bạn, giúp bạn trong mọi cuộc tiếp xúc với khách lạ, với đồng nghiệp và với các thành viên trong gia đình, khiến bạn nhạy bén với điều Chúa muốn bạn nói và làm trong một tình huống cụ thể nào đó. Đổi mới tâm trí bạn sao cho bạn sẽ suy nghĩ và đáp ứng như Chúa Giêsu hẳn suy nghĩ và đáp ứng nếu Ngài đang sống cuộc đời của bạn hôm nay, và bảo vệ bạn khỏi mọi ảnh hưởng gian ác, những con người xấu và những kinh nghiệm tồi tệ. Hãy đầu phục ý chí mình cho ý chí Ngài. Hãy biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của mình. Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39. Đầu phục đời sống bạn cho Chúa hằng ngày là thay đổi thái độ, góc nhìn, tiêu điểm của đời sống. Đó là đặt Đức Chúa Trời lên trên hết. Đó là thiết lập sự hiểu biết Chúa làm ưu tiên hàng đầu của mình. Biết Chúa tức là đi theo Chúa, và đi theo Chúa tức là đi bất cứ nơi đâu Ngài dẫn đi và làm bất cứ điều gì Ngài hướng dẫn bạn làm. Đừng bao giờ bỏ bớt hoặc xem nhẹ sự kiện rằng cần có đức tin và lòng can đảm để đi theo Chúa bất cứ nơi nào mà Ngài dẫn đi. Đi theo Đấng Christ không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Đó là một cuộc phiêu lưu đức tin, và như đúng cho mọi cuộc phiêu lưu, bạn sẽ kinh nghiệm những lúc khó khăn và có lẽ cả những lúc đau đớn nữa. Cần có đức tin và lòng can đảm để nói không với sự cám dỗ phạm tội. Cũng cần có đức tin và lòng can đảm để nhìn nhận rằng hết lúc này đến lúc khác, Chúa đang cho bạn làm bài kiểm tra để dạy dỗ bạn, huấn luyện bạn và mang lại những thay đổi Ngài muốn nhìn thấy trong cuộc đời bạn. Chúa sửa dạy những người Ngài yêu để họ ngày càng hoàn hảo hơn, để loại bỏ một số hành vi và thái độ nào đó khỏi đời sống họ, hầu cho họ phản ánh rõ ràng hơn phẩm tính của Chúa Giêsu Christ. Tôi xin nhanh chóng tái đảm bảo rằng nếu bạn kinh nghiệm những lúc khó khăn trong đời sống cơ đốc của mình, hoặc thậm chí nếu bạn chao đảo và đầu hàng cám dỗ của tội lỗi, bạn không gặp nguy cơ mất sự cứu rỗi Chúa Giêsu phán rất tỏ tường. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Giăng đoạn 10 câu 27 đến câu 30. Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, thậm chí Ngài không hề bỏ chúng ta lại trong tình trạng Ngài đã tìm ra và cứu chúng ta. Công tác yêu thương của Ngài trong đời sống bạn là một công tác hoàn thiện, mang chúng ta lại ngày càng gần hơn với sự toàn vẹn thực sự. Chúa kêu gọi chúng ta trở thành và làm những điều mang lại vinh hiển cho Ngài, chứ không phải cho chúng ta. Cần có đức tin và lòng can đảm để đẩy Satan hoặc cái tôi của chính mình ra khỏi ngai lòng và mời Chúa ngự trị như là vị vua tối cao. Cần có đức tin và lòng can đảm để giao nộp quyền kiểm soát đời sống mình cho đấng thực sự biết chúng ta đang hướng tới đâu và làm cách nào tốt nhất để đi đến đó. Đời sống cơ đốc nhân không phải là con đường dễ đi, nhưng tôi xin nhanh chóng đảm bảo rằng không có con đường nào khác tốt hơn, không có cuộc phiêu lưu nào khác lớn hơn, không có đời sống nào khác thỏa nguyện hơn trên trần gian này. Để khám phá nhiều hơn về tầm quan trọng của việc đầu phục đời sống mình cho đấng Christ hằng ngày, mời quý thính giả cùng lắng nghe lời Chúa trong Jeremy đoạn 7 câu 23 có chép như sau: Nhưng này là mạng lệnh mà ta đã truyền cho họ, hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước. Trong Matthew đoạn 26 câu 42 có chép rằng: Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể liệt khỏi con được mà con phải uống thì xin ý cha được nên. Và trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30 có chép rằng: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Thưa quý thính giả, chương 6 trình bày về bước phiêu lưu thứ 6 trong 7 bước phiêu lưu đức tin của tác giả Michael Joseph đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 7 trình bày về bước phiêu lưu thứ 7 vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chúa luôn lắng nghe do ca sĩ Thanh Ngọc trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa luôn nghe tiếng kêu cầu, Ngài luôn như cha lắng nghe con. Hãy nói với cha những ưu phiền, thành tâm gây trong cha chí thánh. Chúa đáp lời thiết tha con của Ngài, hãy lấy đức tin đến với Giê-xu, đừng ngại chi thưa với cha. Chúa ơi, con cúi xin Ngài, dìu con đi trong cánh tay Ngài. Lạy Chúa cho con biết yêu thương, cầu thay cho tâm linh yếu đuối. Ngày xưa con cũng lạc đường, mà được cha thương kiếm tìm về, chữa lành tâm hồn. Mãi mãi luôn ghi ơn ôi tình yêu của Chúa thật lớn lao. Đất trời không chi so, nhưng Ngài vẫn đói thương, hạ mình xuống dương gian chuộc tội cho thế nhân. Cho con được thành công dân trên thiên quốc chờ đón con, dắt con qua gian nan. Chúa dù bao bạn bè của con còn mãi.